Tôi xin tuyên đọc trong sách Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2, Giăng đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Giăng đoạn 2 từ câu 13 đến câu 17. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài có thấy người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cây roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Amen.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong đề tài đời sống tâm linh. Tuần qua thì chúng ta đã đi qua phần 1 trong Cô-rinh-tô thứ nhất, và tuần này chúng ta đi qua phần 2. Trước khi dùng lời của Chúa để rao giảng, quý ông bà anh chị em cũng biết hình như cái COVID nó bắt đầu nó nhen nhóm trở lại, thành ra khuyến khích quý ông bà anh chị em rất là cẩn thận khi đi ra đối diện với cộng đồng, nhớ rửa tay, mang mask, cái social distance càng nhiều càng tốt. Tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta thì mỗi tuần vẫn, dù rằng CDC nói là chỉ cần dùng xà băng để chùi, nhưng mà hội thánh chúng ta mỗi tuần vẫn khử trùng, có người vô để mà xịt khử trùng, và đồng thời hệ thống điều hòa không khí của hội thánh gọi là open air AC, thành ra tốn điện nhiều hơn chút xíu, tức lấy không khí bên ngoài đi qua cái hệ thống máy lạnh rồi thổi vào rồi thổi ra ngoài. Nhưng mà chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Tôi có dán, sáng hôm nay tôi có dán ở ngoài cửa, tiểu bang hay thành phố không có bắt buộc mọi người phải mang mask, nhưng mà đề nghị nếu mà quý ông bà anh chị em không có cảm thấy thoải mái thì cái việc mang mask không có sao cả. Mà có để những cái wipe, những cái chùi tay vân vân và vân vân, thì cứ tự nhiên mà sử dụng. Hội thánh còn cả ngàn cái mask lận, thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em quên mang mask không sao cả, tôi có để cái hộp ở ngoài đó, mình có tới cả ngàn cái, và đồng thời cái mask bằng giấy này cũng có nữa, cũng có rất là nhiều, cứ tự nhiên sử dụng, mang về nhà nhắc nhở con cái, bà con của mình mang mask vô trong cái giai đoạn này, thì để nhắc nhở vậy thôi. Và đồng thời, tại vì cái đồng hồ đây nó tôi không có thấy được giờ, nhưng ta ráng 12:15 thì người nào ngồi phía sau nhắc quơ quơ cái tay như thế này cho tôi biết, chúng ta sẽ chấm dứt giờ thờ phượng sáng hôm nay sớm chút xíu. Đúng 12:15 sẽ có cái intercom nói rằng là chúng ta sẽ fire drill trong vòng 5 phút nữa, và đúng 12:20 thì quý ông bà anh chị em sẽ nghe whoop 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 báo động để di tản ra khỏi cái cơ sở này một cách trật tự, để rồi mình biết chắc chắn là bên thiếu nhi cũng nghe, mỗi phòng trường chủ nhật cũng đều nghe, và ngay trong phòng nhóm này cũng nghe, cái nhà bếp cũng nghe, và đồng thời phòng thông công cũng phải nghe. Và nếu mà chúng ta di tản ra khỏi cơ sở này trong cái việc chuẩn bị mà trong vòng 10 tới 15 phút đó, thì 12:10 hay là 12:35 mình trở về lại phòng thông công, mình ăn trưa chung với nhau thử, và di tản một cách trật tự. Bên đó thì đã có người sắp xếp cho ấu nhi đồng di tản sao, bên này có người lớn, cao niên, lão niên di tản sao, mà đừng có đạp tới nhau mà chạy. Cách đây 2 tuần đã có huấn luyện rồi, Và quý vị sẽ thấy những người bận áo security, walkie talkie, tôi có nói chuyện với bên lừa bên này rồi, thì họ cũng biết rồi, là nói chúng ta làm như thiệt ha, một cách trật tự, rồi mình ngồi lại với nhau cái những cái gì mà khiếm khuyết thì mình sẽ làm tốt hơn. Cảm ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi tưởng tượng giống như chúng ta sống ở một cái đất nước, hoặc là chúng ta đi du lịch tới một cái quốc gia nào đó mà chúng ta cần phải định cư, cái tự nhiên là cái ngôn ngữ bị thay đổi, phong tục tập quán thay đổi, ngay cả đồ ăn cũng thay đổi. Ra ngoài đường bên Việt Nam chúng ta đi xe gắn máy, đi xe đạp, qua bên này xe chạy dù dù, cả một cái sự thay đổi làm chúng ta bỡ ngỡ. Và đôi khi người ta nói hoài mà người ta nói gì đó mình nghe mình không hiểu gì hết, thành ra đôi khi cũng chán nản ghê lắm. Và cái hình ảnh này cũng suy nghĩ trở lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, trước khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ để có cái đời sống thay đổi trở nên con cái của Đức Chúa Trời, thì đôi khi chúng ta có những cái tôn giáo khác nhau. Ví dụ tôi sinh ra lớn lên trong gia đình Phật giáo 14 đời, có nhiều điều theo cái thói quen của gia đình và truyền thống làm. Nhưng mà đến khi tin Chúa cái tự nhiên thay đổi hết tất cả và bỡ ngỡ vô cùng, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và cái đời sống của ông bà anh chị em cũng bị bỡ ngỡ hay là sửng sốt như vậy. Thành ra khi mà trở nên con cái Chúa, một môn đồ của Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta cũng phải học sống bởi Đức Thánh Linh. Tại cả cái cuộc đời của chúng ta trước khi tin Chúa là chúng ta sống theo cái thế giới vật chất, rồi cái tự nhiên tin Chúa rồi bây giờ phải học theo, sống theo cái thế giới tâm linh của một người môn đồ Đấng Christ. Cái chủ đề tháng 8, tháng 9 là tái tạo tâm linh. Một số con cái Chúa có thể là quen thuộc rồi, nhưng có thể một số con cái Chúa biết nhưng mà quên, thì mình ôn lại. Và có thể có người chưa bao giờ biết, nếu mà những người mới tin Chúa. Thành đã có những cái chuỗi bài như thế này, đời sống tâm linh, tôi tách ra làm hai, là tuần trước với là tuần này. Rồi cái tâm linh được kết quả như thế nào, tâm linh sung mãn như thế nào. Và đồng thời quý ông bà anh chị em cũng phải hiểu được rằng chúng ta sống trong một cái chiến trận. Tâm linh xảy ra như thế nào, hầu qua đó quý ông bà anh chị em có thể giúp đỡ người khác. Và nói phải tự do trong Chúa, làm sao cái tâm linh của chúng ta được tự do trong Chúa được. Rồi cái định hướng, đôi khi chúng ta đi lạc đường lầm lối thì bây giờ mình điều chỉnh lại sao, và cái sự liên hệ như thế nào, và cái khuôn mẫu tâm linh là như thế nào, để chúng ta làm nền tảng là như vậy. Chúng ta đời sống tâm linh thì tuần trước đã đi qua cái bản chất tâm linh của con người rồi, và ngày hôm nay chúng ta đi qua tiến trình tăng trưởng tâm linh. Đời sống tâm linh chúng ta đi qua trong Corinto thứ nhất thì nói là có ba cái bản chất tâm linh của con người. Cái người thứ nhất là người chưa có Chúa, trong cái hình đầu tiên sống trong một cái thế giới mà cái phần linh chết. Cái phần linh chết, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đó, đó khi có người phạm tội thì nói là nếu mà con mà phạm tội thì con sẽ chết. Nhưng mà chúng ta thấy ông Eva và Adam Eva cũng còn sống nhăn răng, đâu có chết đâu. Đó, rồi sinh con đẻ cái nữa. Nhưng mà trong cái hình ảnh Kinh Thánh nói cái phần linh chết. Đó, cái phần linh chết. Mà khi cái phần linh chết thì không có thể nào gần gũi được với Đức Chúa Trời. Và cái con người của chúng ta, cái phần hồn, tuần trước đã nói qua, gồm có ba phần, coi như là về tâm trí, ý chí, cảm xúc và ý chí, và dễ bị ảnh hưởng bởi đời, bởi cái thế giới Satan. Và cái thân thể của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái giác quan, năm cái giác quan đó làm chúng ta lung lạc trở lên. Và cái môn đồ của Chúa Giêsu Christ thì coi như khi tin nhận Chúa thì có Đức Chúa Trời nằm ở trong cái phần linh đó. Và từ cái phần linh đó, cái chiến trận đã xảy ra để mà kiểm soát được tâm trí, ý chí và cảm xúc, và có thể đi tới cái vấn đề kiểm soát cả được cái thân thể nữa. Thành ra cái thế giới bên ngoài, cái thế giới Satan không có tấn công vô được. Cái đó là người môn đồ Đấng Christ. Nhưng mà đồng thời có loại người thứ ba gọi là cái tín đồ xác thịt. Tín đồ xác thịt là cái phần linh là sống, người đó tin Chúa, phần linh có Chúa nhưng mà sống theo cái bản chất tội lỗi, sống với cái ảnh hưởng của đời và quỷ Satan. Cái sự cám dỗ nó đã đi vào trong tâm trí, cái ý chí, cái cảm xúc của người đó và ảnh hưởng liên tới cái phần thân thể. Người này là con cái Chúa nhưng mà không sống đẹp lòng Chúa. Và trong cái bài tập để mà về nhà, để mà ôn lại lời của Chúa, thì có hỏi những cái câu hỏi bạn thuộc hạng người nào. Mà khi mà biết được cái rõ ràng chúng ta là ai trong Chúa Giêsu Christ thì hầu qua đó chúng ta mới có thể thay đổi được. Và sáng hôm nay chúng ta đi tiếp tục phần thứ hai, cái đời sống tâm linh là như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái tiến trình tăng trưởng tâm linh, một người mới tin Chúa từ một cái tín đồ xác thịt vẫn bị tấn công như thường. Tôi có kể một cái câu chuyện, có một người đó khi mà mới tin Chúa, họ là cái gốc đạo Phật. Đã tin Chúa, mình biết chắc chắn họ có cái sự cứu rỗi. Nhưng mà bữa đó mệt mỏi, ngồi lơ lơ, cái một người chạy tới hù cho một cái chị này nói, mồ Phật. À, nó vẫn xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Cái phần linh sống nhưng mà cái tâm trí, cái ý chí, cái cảm xúc, cái thói cũ đó, nó vẫn còn nằm trong đó. Cho tới một ngày nào đó phải nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa để mà đẩy những cái tư tưởng đó ra, ra khỏi tâm trí, cái ý chí, cái cảm xúc đó. Rồi phải đẩy ra khỏi trong cái phần về thân xác nữa. Thì cái thế giới Satan mới không có thể nào ảnh hưởng được cái người đó. Một người tin Chúa có thể là sống trong đời, nhưng mà cái chữ chuyển tiếp để mà được lớn lên là qua đạo, là spiritual, đôi khi phải cần thời gian. Thành ra những cái chữ mà quý ông bà anh chị em và tôi phải đồng nhất với nhau, chứ không thôi mình sẽ lộn xộn trong cái sự hiểu. Phần linh là spiritual, phần hồn là gồm có tâm trí, cảm xúc và ý chí, và cuối cùng là thể xác. Khi tôi nói thể xác ở đây là bị ảnh hưởng với những cái giác quan, năm cái giác quan, tức là thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vân vân. Đó, thính giác, giác lỗ tai. Tôi sẽ đi qua bốn điều sáng hôm nay. Cái tâm trí trong cái tiến trình tăng trưởng tâm linh như thế nào, ý chí, cảm xúc và thân thể, và đồng thời cái vấn đề mà để kéo lại được với nhau là phải qua đức tin. Chúng ta ôn trở lại đó, vì cái bài này là cái bài đầu tiên về định nghĩa, có cái thứ thông hiểu để xây dựng từ cái bài giảng này qua những cái bài giảng kế tiếp, trong bài giảng kế tiếp đó. Tâm trí là như thế nào? Tôi xin cầu nguyện trước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng, ghi chép trong Kinh Thánh, để rồi giúp đỡ chúng con từ cái bản chất thế giới hay là con người hay thế gian, để chúng con có thể lớn lên là một môn đồ của Đấng Christ rõ ràng về cái thế giới tâm linh mà chúng con đang sống, để chúng con có sự thay đổi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã nghe qua Roma đoạn 1, đoạn 12, câu 1, câu 2. Lời của Chúa chép muốn tiến trình tăng trưởng tâm linh thì cái tâm trí phải được thay đổi, và cái tâm trí đó phải tràn đầy Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao trong Roma đoạn 12 câu 2 nói là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ làm theo có nghĩa là ép vào trong cái khuôn mẫu. Khó chứ không phải là dễ. Tại con người của chúng ta, khi mà chúng ta sống một cách bình thường chưa tin Chúa, chúng ta có những cái thói hư tật xấu mà có thể lúc đó chúng ta nghĩ là cái thói tốt, không biết được. Nhưng mà tự nhiên tin Chúa rồi thì nói là phải ép vào trong cái khuôn mẫu. Ép vào trong cái khuôn mẫu, tại vì những cái giá trị của người đời đặt trên cái con người mà đang sinh sống, cái giá trị khác. Có thể cái giá trị đó là tiền bạc, cái giá trị đó là quyền lực, cái giá trị đó là cái gì đi nữa, bằng cấp, vân vân và vân vân. Tự nhiên ép vào trong cái khuôn mẫu, nói là con phải rõ, áp dụng lời của Chúa, cái khuôn mẫu khác. Tất cả những cái kiến thức lâu nay con học, nhưng mà con bây giờ tâm linh con phải đi vào trong cái khuôn mẫu Thánh Kinh dạy. Khó chứ không phải dễ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Tự nhiên nói là mình trước mình nói yêu thương, bây giờ nói là yêu thương mà phải agape love, vô trong cái khuôn mẫu đó không có dễ, tại cái yêu thương người đời đôi khi khác. Thế nên chúng ta phải chống lại cái ràng buộc của giá trị, cái sự đo lường của người đời. Người đời đo lường khác, khác với trong hội thánh của Chúa, những người theo Chúa, cái sự đo lường khác là theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Rồi lời của Chúa nói phải biến hóa. Cái chữ biến hóa trong tiếng Anh là gọi là metamorphosis, Quý ông bà anh chị em có thể là nghe cả chục cái bài giảng về cái sự thay đổi, cái hình ảnh tưởng xấu, vân vân và vân vân. Có thể là nghe cả chục cái bài giảng đó rồi. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở đơn giản là như thế này: khi mà tin Chúa phải để cho Chúa, cái tâm trí phải tràn đầy Chúa Giêsu Christ, để có Chúa có thể thay đổi chúng ta từ bên trong ra bên ngoài. Phải thay đổi từ bên trong ra bên ngoài, kính thưa quý ông bà anh chị em, chứ không phải từ bên ngoài ra bên trong. Tại vì rất là nhiều người có thể áp dụng cái quan điểm của đời là, ví dụ thôi, ta đi vào thăm bệnh viện, thay đổi từ bên ngoài vô trong bên trong, ngó thì đẹp đẽ. Nhưng mà nếu mà không có tu bổ hay là ăn uống đàng hoàng bên trong cái thân thể của mình ấy, thì cái thay đổi bác sĩ có làm nó không có dài lâu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và tâm linh cũng vậy, cũng phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh của Ngài, để có thể thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Cái câu kinh thánh kế tiếp cũng rất là hay, trong Côlôse đoạn 3 câu 1 câu 2 nói vậy: nếu anh em được sống lại với Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta sống với Ngài đó, thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời của chúng ta. Tìm những sự ở trên trời. Chuyện trời là tìm gì đây? Nếu mà không cẩn thận thì sẽ bị người ta nói là ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Đó. Quý ông bà anh chị em sống trong gia đình thì đôi khi đi ra chia sẻ phúc âm, sống ở trên trời chúng ta phải khao khát sự thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay chúng ta đọc trong Thi Thiên đoạn 8, nói về cái sự ngợi khen Chúa. Rồi đôi khi nhận thức được rằng là con người của chúng ta là ai, là gì, và tại sao Chúa lại tôn trọng. Là nói chúng ta phải sống với cái đời sống biết ơn trong cái sự thờ phượng. Rồi ok, thờ phượng xong rồi thì sao nữa? Rồi chúng ta phải được trang bị, có nghĩa phải chịu khó học hỏi lời của Chúa nữa. Học hỏi lời của Chúa để lời của Chúa trở thành một phần trong cái tâm tư, ý tưởng của chúng ta. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ không có được thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Như vậy chúng ta thờ phượng Chúa, rồi chúng ta học hỏi lời của Ngài. Bây giờ để ôn lại, học hỏi lời của Chúa, khi mà chúng ta nói học kinh thánh là có ý nghĩa làm sao? Để xem sự quý vị và tôi có đồng nhất không hay là chẳng thôi, tôi nói học kinh thánh rồi quý vị cũng nói học kinh thánh, nhưng mà khi quý vị học kinh thánh nó khác với sự suy nghĩ của tôi. Có 5 bước để chúng ta học kinh thánh. Khi mà nói tổng quát học kinh thánh, đầu tiên chúng ta học kinh thánh là bằng gì? Vậy quý vị, mỗi tuần lễ, mỗi ngày thứ hai là tôi gửi ra cái bài đầu tiên là chúng ta nghe lời của Chúa. Rồi kế tiếp chúng ta làm gì? Tại thường thường nghe cái lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia, thành ra nó không có nhớ đâu. Guarantee, bảo đảm quý vị, chút xíu là đây mà file drill một cái là những cái dụng mục sư sơn nó trong đây quên hết trơn à. Nghe rồi đọc, rồi sao nữa? Rồi học, học sao nữa? Suy gẫm, rồi sao nữa? Làm theo. Cái đó là định nghĩa của mục sư sơn về học kinh thánh. Nghe, quý vị nghe giảng, về nhà đọc lại những cái đoạn kinh thánh, rồi phải học, rồi phải suy gẫm, rồi làm theo. Nếu mà không có suy gẫm, không có làm theo, thì chúng ta một hồi cái đầu sẽ rất là to, toàn là chữ nghĩa, nhưng mà cái đầu to quá đó, đi là nó ngã. Thật ra lời của Chúa nói là phải tầm thước vóc dạc, cái đầu, cái thân, cái chân là phải vóc dạc khỏe mạnh, thì lúc đó mới ra chiến trận được. Chứ còn không thôi là đụng đâu là nó ngã đó, mà cái đầu to quá thì cũng không tốt. Mình thích đi cả nhiều hơn là mình làm, thành ra cũng không có được tốt lành gì bao nhiêu. Okay. Nhưng chúng ta đồng nhất, thành ra Chúa mới nói là hãy ham mến sự ở trên trời, đừng ham những sự ở dưới đất. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tâm trí được đầy Đức Thánh Chúa rồi, đúng. Nhưng mà đồng thời cái ý chí cũng phải tràn đầy Chúa Giêsu Christ. Ngay cả Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng cầu nguyện lại Cha: Đức Cha muốn xin cất chén này ra khỏi con, dầu vậy xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Trong nhiều cái tình huống của cuộc đời của quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta có nhiều cái ý kiến, có nhiều, mình muốn làm nhiều điều mà mình muốn ghê lắm. Nhưng mà phải trở về lại lời của Chúa, cái tâm trí tràn đầy Đấng Christ, thì lời của Chúa sẽ nhắc nhở làm như thế nào. Và cái ý chí cũng phải nói, trước khi con làm, cái này có phải là ý cha được nên hay không? Biết bao nhiêu cái sự đổ vỡ xảy ra trong gia đình hay là giữa vòng Adam với nhau, là bởi vì chúng ta thường thường, cái ý chí là thường thường mình tạo ra cái hành động, cái hành động đó không được hướng dẫn của Chúa hay là Đức Thánh Linh của Chúa, không được cái nền tảng của lời của Chúa. Thành ra khi đôi khi cái ý chí nó ra cái lời lấy lại không được. Quý ông bà anh chị em đã đọc rất là nhiều cái câu chuyện cũng giống như là dạy làm người đó, cũng giống như đôi khi đưa cái thí dụ từ cái ý chí đó, là cũng như cái ly nước đổ xuống đất, rồi bây giờ ăn năn hối hận thì cái người nói nước đã đổ dưới đất rồi, làm sao lấy cái nước đó mà đổ vào ly được. Là nó cái ý chí, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó bắt đầu cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ nó mới ảnh hưởng tới cái cảm xúc, rồi nó ra cái hành động, mà đôi khi cái hành động không có Chúa lấy lại không được. Có nhiều người khi mà tôi làm counseling đó, coi như họ ân hận suốt đời, ân hận suốt đời bởi vì cái lời nói, ân hận suốt đời bởi vì cái hành động. Và tôi counseling mới vừa rồi một em học ở HBU, Houston Baptist University, bởi vì làm một điều sai trật có thể ân hận suốt đời trong cái vấn đề học hành thi cử của các em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nó có thể thay đổi cả một cái tương lai của con người nếu mà ý chí không được tràn đầy Chúa Giêsu Christ. Trong Luca, để mà giải thích hơn chút xíu, đoạn 22 câu 42, Chúa Giêsu cầu nguyện nếu ý cha được nên, nếu mà ý cha muốn là Ngài sẽ thoát ra khỏi sự đau đớn, đau đớn ra trên thập tự giá, thì cũng nếu đó là ý của cha. Nhưng mà chúng ta biết, nếu mà chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, cái điều đó không có xảy ra. Có nghĩa rằng là Chúa Giêsu Christ khi mà nói cái câu ý cha được nên ở đây, có nghĩa là Ngài quy phục ý của Ngài cho ý của cha Ngài, tức là Đức Chúa Trời. Tại sao? Đôi khi chúng ta phải hỏi tại sao tôi phải tràn đầy Chúa Giêsu Christ, tại sao tôi phải để ý cha được nên? Bởi vì chúng ta học qua về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng khôn ngoan, Ngài là đấng toàn tri, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng tạo dựng, Ngài biết hết tất cả. Ngài biết được cái tương lai của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta. Ngài biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài là người có thể kiểm soát hay là lái cái cuộc đời của chúng ta. Thành ra ý của Đức Chúa Trời là tốt lành và trọn vẹn. Đó là lời Kinh Thánh chép lại như vậy. Vì ông bà anh chị em có cơ hội học lại Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô, vân vân và vân vân, thì mới hiểu được tại sao cái cuộc đời của sứ đồ Phao-lô nhiều gian nan như vậy. Bởi vì ông hiểu được ý cha được nên, bởi vì ý của Đức Chúa Trời là tốt lành. Có những cái câu Kinh Thánh quý ông bà anh chị em có thể ghi chép, ví dụ trong Giăng, Đức Chúa Giêsu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng đã sai cho ta đến, làm trọn công việc Ngài. Ý cha được nên trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em là gì? Đi học, có bằng cấp, đi làm, lấy vợ, đẻ con, nuôi con lớn lên, con đi học, con đi làm, con có bằng cấp, xây nhà, xây cửa, dựng vợ, gả chồng, vân vân và vân vân. Cái rất tốt. Nhưng mà đồng thời phải hiểu được ý của Chúa trên cuộc đời của ông bà anh chị em, cái cao điểm là gì? Để rồi cuối cùng nếu mà những con cái Chúa, hội thánh của Chúa hay là những con người khen tặng quý ông bà anh chị em, khen cái gì? Để mà ý cha được nên, để cái sự vinh hiển thuộc về Ngài. Cái đó là cái điều quý ông bà anh chị em phải suy tư, phải suy nghĩ để mà làm những cái quyết định. Rồi trong Ezechiel, ta sẽ ban cho, ta ban lòng mới cho các con, đặt thần mới trong các con, ta cắt lòng bằng đá ra khỏi thịt các con, ban cho các con lòng bằng thịt, ta đặt thần ta trong các con, khiến các con đeo theo luật lệ ta, thì các con sẽ giữ mạng lệnh và làm theo. Ezechiel, vì quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em nói: tôi có Đức Thánh Linh. Cái mục đích Đức Thánh Linh ở trong lòng quý ông bà anh chị em, ngồi nơi cái ngai lòng quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em để mà giải thích lời Chúa cho quý ông bà anh chị em, để hướng dẫn cuộc đời của quý ông bà anh chị em, để rồi cuối cùng mục đích đích thánh linh là như thế nào trong cái cuộc đời của ông bà anh chị em. Lời của Chúa nói rằng không phải giữ bản lĩnh ta và làm theo, chứ còn không thôi cái lòng bằng đá, lòng bằng thịt hồi nó lộn xộn cả lên. Nhưng mà cái tâm điểm để con hiểu được ý Chúa, con làm đúng cái mạng lệnh Chúa giao phó cho con, để hướng dẫn, để làm đúng những gì mà Chúa muốn xảy ra trong cuộc đời của con, cho con cái, gia đình của con, hậu duệ cộng đồng, hội thánh của Chúa, vân 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 vân. Và cái mục đích cao cả nhất của Chúa là sao? Thì quý ông bà anh chị em thờ phượng Chúa, quý ông bà anh chị em rõ ràng về lời Chúa, để rồi cuối cùng cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho con cái Chúa, tất cả quyền phép trên trời và dưới đất để đã giao cho Chúa Giêsu Christ. Rồi Chúa nói sao? Để đi làm cho muôn dân trở nên, trong cái bản dịch mới, muôn dân trở nên môn đệ ta. Rồi sao nữa? Và dạy họ giữ hết tất cả những điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Mà nếu mình không có thì mình dạy cái gì? Đó lý do tại sao chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta học hỏi lời của Chúa, để rồi cuối cùng chúng ta làm đại mạng lệnh của Chúa, đi rao báo phúc âm. Không phải rao báo cho người ta tin Chúa không thôi, nhưng mà phải dạy đạo cho người ta nữa, để rồi cái thế hệ chúng ta qua đi, cái thế hệ kế tiếp bắt đầu trở lại. Tạ ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua thì có hơn 12 em rồi Phạm Chị Bích. Dạ, 12 em tuổi từ 13 tới 18 tin Chúa, và bên chị Bích cũng như một số quý anh chị em đã qua cái tiến trình dạy đạo, để rồi những người đó là những người trong tương lai xây dựng hội thánh của Chúa ở Campuchia, Nam Vang vào mỗi thứ năm. Và tạ ơn Chúa, hội thánh có 22 nhóm học kinh thánh, và mới vừa rồi đây tại làng ở Việt Nam có một số người tin Chúa, chúng ta sẽ tới truyền giáo ở cái làng Việt Nam tại thành phố Houston này, để biết đâu ở đó sẽ trở nên có một cái hội thánh của Chúa ở đó nữa. Và đồng thời không những thế thôi, mục sư Eugene đây, quý ông bà anh chị em quay cái hình cái nhà thờ chỉ có cái cột rồi đại khái ở đó, cái trận bão vừa qua thổi bay mất cái nắp, sập mất cái nhà thờ, trong cái tiến trình xây lại, quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng rằng sẽ sử dụng hội thánh Ivory Coast để mà truyền giáo cho vùng Ivory, vùng West Africa đó. Và mới hôm qua đây có người hứa dân thêm 500 đô nữa để trong tương lai cái chỗ đó là sẽ là một cái trung tâm, không những là nhà thờ nhưng dạy đạo, một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho cái làng đó. Tạ ơn Chúa vì điều này, bởi vì chúng ta thờ phượng Chúa tại hội thánh địa phương, chúng ta học đạo rất là nhiều, học quá chừng là học, nhiều người học tới mấy chục năm, nhưng mà cái kết quả cuối cùng là gì? Trong cho cái vương quốc của Chúa. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa trong cái mùa đại dịch vừa qua, ngày 11 tây, rồi ngày cái tháng vừa rồi đây, chúng ta có cái cuộc lạc quyên Chúa, con cái Chúa rất là rộng rãi trân hiến, và chúng ta đã gửi 7-8 ngàn đô về Việt Nam để mà dùng hội thánh Khánh Hội để mà giúp đỡ cho cái khu vực Khánh Hội mà người lao động sống rất là khốn khổ, bởi vì họ là có làm mới có ăn, mà 3-4 tuần không có làm không có ăn, là nó đã tiếp tế lương thực cách đây 4 trước đó nữa thì chúng ta đã chuyển gạo về cho Nam Vang để có thể phát cho Nam Vang. Và đồng thời hội thánh Chúa, con cái Chúa rất là rộng rãi dư dật, chúng ta sẽ gửi qua VMB rồi trường thân học để giúp đỡ trực tiếp cho hội thánh Chúa trong vòng Baptist ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đối với những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy để mà chứng tỏ rằng cái ý chí tràn đầy Chúa Giêsu Christ. Tại vì khi nói về ý chí có nghĩa là phải có cái hành động, không có nói nữa. Nhưng tạ ơn Chúa những cái điều là như vậy, và Chúa sẽ đại dụng hội thánh của Ngài trong cái công trường đặc để. Và trong cái khái tượng, chúng ta có thể có cái nhà thờ tại làng Việt Nam, rồi chúng ta có thể có trong cái church planting vùng Pearland, Sugarland, vân vân và vân vân. Những cái nhóm nhỏ mà đang học, 22 cái nhóm học lên, nếu mà cái nhóm đó được lớn lên còn chừng 30-40 người thì tương đương là một cái mission, lên 50-60 người là trở nên một cái hội thánh của Chúa, và đạo của Chúa phải lan tràn ra. Và không phải chỉ thành phố Houston này không thôi, nhưng mà bên Nam Hàn, chúng ta giúp đỡ để có được năm hội thánh được mọc ra bên Nam Hàn trong tương lai. Ở bên Taiwan, ở Campuchia thì chúng ta mở cái hội thánh Nam Vang, đây là hội thánh số 4. Ba hội thánh kia đã tự lập trên chân mình rồi, không cần giúp đỡ. Nhưng mà Nam Vang là mới, cây số 13 là mới đây. Chúa sẽ sử dụng hội thánh của Ngài để mà tỏ cái ý chí tràn đầy đấng Christ. Rồi trong tương lai nữa, Ivory Coast, West Africa, là mục sư Eugene. Quý vị, mục sư Eugene, ông đứng lên chút xíu. Đó, hội thánh chúng ta đã coi như là tấn, coi như là thủ phong mục sư thực thụ, mục sư Eugene. Là sao? Để cái ý chí đạo của Chúa phải lan tràn qua West Africa, bắt đầu từ Ivory Coast, và phải nuôi dưỡng cái khải tượng như vậy để mà khắp nơi trên thế giới. Hebrew thì nói sao? Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Nói về cái ý chí khi mà đầy dẫy đấng Christ để làm công việc Chúa, thì đôi khi sẽ bị chống đối, sẽ chịu nhục nữa chứ không phải là không. Đó. Nhưng mà nhìn lại cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, vui mừng đặt trước mặt mình, lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Thành ra sự thử thách đó là sự vui mừng. Nếu quý ông bạn cho em ôn lại trong Gia Cơ, cái câu đầu tiên của Gia Cơ nói là sao? Khi mà gửi cho hỡi anh em, phải coi sự thử thách trăm bề đến với anh em như là sao? Như là sự vui mừng trọn vẹn. Quý ông bạn cho em mới được thử thách, mới đủ trăm bề chưa? Chưa. Tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Mình mới Covid sơ sơ, mới một bề không là mình rên, không biết tới đâu nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói thử thách trăm bề thoạt đến, có nghĩa là đến một cách thần linh. Trăm bề thoạt đến một cách thần linh như vậy, phải vui mừng trọn vẹn. Thành ra chúng ta chưa được sự vui mừng trọn vẹn, tại vì chưa có được thử thách trăm bề. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa cho bề nào thì chúng ta vui mừng bề nấy. Cảm xúc phải được tràn đầy Chúa Giêsu Christ. Vậy anh em là kẻ chọn lựa Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hay có lòng thương xót, hay mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cảm xúc là có thể là cái phạm vi, một trong cái phạm vi trong đời sống rất là khó kiểm soát nhất, khó vô cùng trong cái vấn đề cảm xúc. Cái cảm xúc đó là thường thường thay đổi, hay là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh có thể thay đổi một cách bất ngờ. Nhiều người quay, ok tôi sẽ đi lạ, sắp hết giờ rồi đó. Nhưng mà nếu chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa thì chúng ta phải nhường đời sống của chúng ta cho Chúa ngự trị, và sống từng giờ từng phút theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Tôi đi lạ sẽ không có thí dụ nữa. Thành ra cái sự cảm xúc của Chúa như thế nào? Matthew thì Chúa thấy đám dân đông, hay đoàn dân đông, thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn tan lạc như chiên không có người chăn. Và chúng ta khi mà cái cảm xúc mà tràn đầy Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta đi ra ngoài cộng đồng hay bất cứ cái chỗ nào, khi mà thấy người ta thì phải động lòng thương xót, bởi vì họ không có sự sống đời đời. Giăng đoạn 2 câu 13-17, quý vị có thể về đọc lại, nói về cái sự giận dữ của Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đã nghe qua. Và giận thì phải giận đúng chỗ, và cuối cùng thân thể phải tràn đầy đấng Christ. Chúa nói hãy lấy thương xót Đức Chúa Giêsu, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự phả lẽ của anh em. Và chúng ta khi bước đi, đi bởi đức tin chứ phải mặc thấy. Lại chút xíu đức tin trong vòng 30 giây. Đức tin là sao? Trong cái thế giới của quý ông bà anh chị em và tôi sống, thường thường chúng ta sống nhờ cái những cái cảm giác, năm cái giác quan. Vậy làm sao có thể sống được trong cái thế giới linh hay là tâm linh, trong khi vẫn sống ở trong cái thể xác này? Khó chứ không phải là dễ. Tại mình sống mình có cái cảm xúc, năm cái giác quan, mà bây giờ phải nói là sống trong cái thế giới linh. Thì Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 7 nói như thế này: vì chúng ta đi bởi đức tin. Vì chúng ta đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 7. Có ai còn nhớ đức tin định nghĩa trong Hebrew không? Hebrew đoạn 11 câu 1. Đức tin là sao? Okay. Biết chắc phải. Biết chắc điều gì? Điều mình không có thấy. Là sao nữa? Và trông mong điều gì? Trông mong điều gì? Yeah, trông mong những cái bằng cớ. Mà bằng cớ đó là sao? Mà chẳng thấy nữa. Nó định nghĩa về đức tin trong Hebrew. Quý vị mở ngoặc ra Hebrew đoạn 11 câu 1. Thành ra trong cái đức tin, chúng ta sống bởi đức tin mỗi ngày. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra khi mà lái xe từ nhà tới tới sở là chúng ta đã nhờ cái đức tin để mà lái xe. Cho nếu mà không có cái đức tin đó thì chúng ta không dám lái xe. Rồi chúng ta tin cả những người chung quanh. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải học sống tin cậy Chúa và tùy thuộc vào Chúa mỗi ngày, bởi vì Ngài là cái nguồn hay là cái nhu cầu, mọi nhu cầu của chúng ta. Đức tin mà mình định nghĩa bình dân là như vậy. Và đức tin nó giống như cái hình ảnh của người chiếc máy bay ở đây. Một số người nếu mà đi du hành từ thành phố này thành phố kia, đôi khi đi máy bay, sống bởi đức tin trong Chúa và lời Chúa là giống như lái máy bay. Mà khi mà người phi công lái máy bay đó thì họ nhờ cậy cái gì? Dụng cụ, chứ không có nhờ cậy theo cái giác quan. Tại vì đôi khi máy bay bay upside down, bay ngược chiều như thế này, thì mình tưởng là bay thẳng, nhưng thật ra bay nghiêng. Đó, thành ra cái người phi công phải có cái kỷ luật, tin cậy vào những cái dụng cụ bay hơn là tin vào cái cảm giác của mình. Cùng một thể ấy, người môn đồ Chúa Giêsu Christ phải kỷ luật với chính mình, tin cậy lời của Chúa, tức là Kinh Thánh, thay vì nhờ cậy vào cái cảm giác của mình. Xin kính mời mọi người đồng đứng lên và tôi cầu nguyện. Và trong lúc cầu nguyện thì sẽ có cái intercom, mình làm như thiệt. Một lần nữa chúng con Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa chung cho chúng con cùng nhau thờ phượng. Và sống hôm nay thật là đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh chúng con có fire drill evacuation. Nguyện Chúa ở cùng chúng con luôn luôn. Và sau giờ fire drill thì chúng con sẽ cùng nhau ăn uống thông công với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả đầy trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm lâm của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi ông bà anh chị em khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.